cái vấn đề thực tập hôm nay có người nào mới chắc không có hả? Có hả? Các thư đâu có thấy ai mới đâu.
Có cái chị cô giáo của Kim. Chị cô giáo của Kim hồi thời trung học ha.
À, có sáng nay mà cô có mặt đây chứ hả?
Dạ có.
Có rồi thì chỉ các tập với cô làm được không?
Dạ.
Dạ sao?
Được không?
Dạ không cho.
Mới đi lần đầu thầy.
À, thì bởi vậy lần đầu mới nó hỏi chứ nha. À, còn nếu đi lâu rồi không hỏi. Dạ. Con cô mà sư mới ông mở khóa thiền ở bên đại niệm xứ, sư hỏi sao nãy giờ sư chỉ cô tập được cũng giống như hỏi vậy. Kêu nói dạ được, con tập A Di Đà Phật.
Hỏi làm sao thì con cũng có nói
à, thì vì đây mỗi người mỗi kia mỗi người mỗi phương cách thực tập làm sao nói bây giờ đây nó được thì hoặc nó tập có được không giờ được con niệm A Di Đà Phật.
Con có câu hỏi
từ con còn bồi chờ cái đấy nha. À, cô mới hả? À, hồi sáng sư chỉ cái cách tập con tập được không? Chắc cười chứ. Hả? Không nghe gì trơn hả?
Dạ con cũng cố gắng theo.
Cố gắng thôi. Cố gắng. Ừ. Ráng đi. Hôm nay với ngày mai. Thôi mời cô quanh đi. Ừ.
Sự khác con muốn hỏi là cái sự khác biệt giữa mình quan sát đối tượng với mình suy nghĩ đối tượng sư.
Suy nghĩ dễ quá mà. Ừ. Suy nghĩ mình đâu có quan sát gì.
Chạy
lung tung. Thì chứ bây giờ cô nói là ý chỉ bây giờ chỉ quan sát nghe sao? Ví dụ bây giờ mình nói hơi thở này, mình biết mình quan sát hơi thở tức là mình biết hơi thở nó vô nó ra như thế nào phải vậy không? Rồi mình suy nghĩ ra cái hơi thở này mà lỡ nó đứt một cái đứt bóng cái rồi mình chết rồi chẳng hạn này khá vậy đó, cái đó suy nghĩ này. Hoặc giả là khi để coi thử sao hơi chừng nào hơi thở dài hơi thở ngắn thấy không? Còn mình ở đó mình trực nhận mình kinh nghiệm thấy hơi thở nó đang ngắn hơi thở nó đang dài cái đó là quan sát. Cái quan sát thì không có sự suy nghĩ. Ở trong thiền tập người ta khuyến khích mình quan sát vô cùng. Thì vì quan sát á, thì nó là chánh niệm, và chánh niệm thì đưa tới trí tuệ. Còn mà suy nghĩ thì có trí tuệ đó, nhưng mà tuệ là tuệ văn tuệ. Văn tuệ cái sức mạnh nó không có nhiều đâu. Cái tu tuệ á, nó mới chuyển đổi. Sẽ kể cái chuyện mà có cái ông thầy đó thắp đèn để cứu Phật á, đó rồi trong cái bình đó, dầu nó đổ, rồi bất cẩn xong cái đèn cày nó đổ lên cái đống dầu hỏa phập cháy. Thì trong khi ông đang làm vậy thì ông sợ quá, ông thò tay ông xô cái đèn thì nó cháy nguyên cái cánh tay luôn, cháy nguyên cái ngón tay. Thì người ta đưa đi cấp cứu, người ta băng bó, người ta thoa thuốc xong rồi ông nói trời tôi về đau nhức quá, đau quá chịu rồi, ngủ không được luôn. Đó thì trong khi mà đang nằm mê man ngủ không được rồi tự nhiên thấy có mơ có ai đó lấy một cái chiếc nhẫn mà hơi đỏ mà thọc vào ngón tay của mình, rồi ông la quá, ông rực, ông giật ra nhưng mà ông giật không được. Vùng vẫy hoài cũng khóa cũng la nữa, thức dậy thì thấy không có ai hơi cái tại vì đau quá rồi mình ngồi mình nằm mơ mình thấy vậy thôi. Thì cái ngón tay của mình nó bị phỏng, bây giờ nó dính vào đây vậy. Thì ông nói thưa thiền sư từ lúc đó tự nhiên tôi trực nhận cái chuyện nhân quả, nhân duyên nghiệp lực. Một khi mà mình đã tạo rồi thì mình không có rực đi đâu được hết trơn, không ai mà tháo cho mình được hết trơn. Một khi mà dính vào trong cái chuyện ác đức rồi, hoặc giả mình làm cái chuyện phước đức rồi thì nó dính của mình à, cái này là do mình tạo thôi. Thì cái này là tôi hiểu lý nhân quả. Bây giờ tôi muốn thầy xác nhận giúp tôi qua thử, thiền sư xác nhận giúp tôi cái này hiểu, cái này là hiểu theo tư tuệ hay là tu tuệ. Tôi phải để ý là tôi không có suy nghĩ gì cho nên tôi trực nhận tôi hiểu như vậy thôi. Ông thiền sư ông nói trong này mặc dù nó coi như vậy nhưng mà nó cũng có một dạng tức là có suy nghĩ trong. Ông nói không, tôi đâu có suy nghĩ, tôi hiểu một cách rất là trực tiếp mà. Thì thiền sư mới hỏi trở lại, thôi bây giờ thầy kiểm tra. Bây giờ mình suy nghĩ là mình có nữa này, bây giờ kiểm tra coi thử. Kiểm tra là sau khi cái câu chuyện nó xảy ra, có lúc nào làm những cái hành vi cử chỉ mà mình thấy ác đức á, mình không làm. Ví dụ chắc là Đức Phật nói có năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cái mà mình dễ phạm nhất là mình nói dối. Đôi khi người ta hỏi mình cái gì rồi mình thấy bộ chắc không nên nói tôi nữa, hay là nói tôi cho yên cho rồi cái mình nói đại à. Mình nói dối. Có bao giờ mà thầy làm chuyện đó? Thầy suy nghĩ lại coi kỹ quá đi. Từ khi mà cái câu chuyện mà cái ngón tay nó bị phỏng rồi cho tới bây giờ mà thầy hỏi tôi như vậy đó, có bao giờ mà thầy làm cái chuyện như vậy không? Tạm thời gọi là bất thiện đi. Có không? Nó có thể có lắm. Nếu vậy thì thầy chưa hiểu, thấy không? Nếu mà thầy hiểu rồi thì thầy cũng dám, cái nhỏ cái to gì cũng dám làm đó. Cái chuyện bất thiện mà chuyện ác đức, cái chuyện mà lừa gạt người ta thì vậy, chuyện nhỏ chuyện lớn, dù lợi dù không lợi cho mình nhất định không làm, không làm. Vì nó hiểu thật sự rồi. Đó là cái sự hiểu biết của một vị tu đạo Phật đó. Ngài cũng có phạm giới là vậy đó. Ngài hiểu là cái này không có lợi gì hết đó. Có thể là mình nói lao một chút vậy nó lợi cho mình, nhưng mà cái này về lâu về dài nó trở thành ác nghiệp này. Rồi mình phải vay rồi mình phải trả. Đó thì cái hiểu đó, quý vị thấy không? Cái sự suy nghĩ nó khác và cái hiểu nó khác. Cái hiểu là mình, nó tự ra hành động mà. Còn một lần ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình ai hỏi mình tâm sân tốt hay xấu, quý vị trả lời xấu ở trên đó. Có ai nói tốt đâu. Nhưng mà mình vẫn nói sân như thường. Coi thử ai mà chê mình là mình đổ bọn rồi ha. Nấu ăn lên rồi mình nói cái món xì đó, cái gì là thôi chết rồi. Trời ơi, tôi nấu vậy, nấu cả buổi sáng, chết rồi. Sáng dùng nó xì xa này nữa, không có nhớ ơn chút nào được cái nào. Bực bội sân hận liền tức thì. Còn cái vị tu đạo Phật, Ngài cũng có vậy, Ngài không có tâm sân. Là Ngài thấy đâu có ai trong này đâu mà giận. Như vậy là cái giận nó có bản ngã trong đó. Tôi đã nấu, tôi đã làm, tôi đã khổ công cả buổi sáng để giúp đỡ một quý vị, một quý vị không có thương tôi nữa đó không? Quý vị thấy tôi trong hồng, cho nó đổi sân. Mình hiểu như vậy nhưng mình đâu có làm được, phải không? Vì tôi đầu hồn Ngài thấy không có sân. Mà cái câu chuyện mà nó thực xác trong thực tế là ông thầy của sư nói. Ông nói cái tánh tôi trời ơi, trước khi tôi là tôi sân hận cái lắm. Một năm trời tôi tu tập tôi không có nổi sân với ai hết. Tôi tưởng tức là tôi ngon lắm rồi đó. Lúc đó ông còn cư sĩ vì kể lại cái quá trình tu tập của ông. Thì ông nói con bữa đó tôi đi chợ về, ở bán ngoài chợ đó, chiều tối về nhức đầu quá. Cả ngày rất nhiều chuyện nó xảy ra cũng làm cho mình mệt mỏi rồi. Thì tôi về tôi gặp cái chú em của tôi, thằng đó nó cũng học bác sĩ. Tôi nói mày biết thuốc, có thuốc đau đầu có gì đâu mà cho tăng viêm, nhức đầu quá đâu. Cái nói ông nhậu cho đã rồi bây giờ ông nói ông ăn nhậu rồi trước, ông ăn nhậu chưa nhiều thì bây giờ nó nhức đầu nó phải vậy cái nọ. Cũng giống là không đưa đã không cho rồi mà còn nói nữa. Đấy. Ông nói lúc bây giờ tôi nổi điên. Tôi mới trong tâm tôi nó nói một câu thôi, một câu. Mày là cái thứ gì mày, thằng em tao mà sao mày dám nói ra câu đó. Thì ông nói tôi kéo cái hộp bạc tôi đánh đập nó trên đầu. Đánh nó trên đầu nó. Trong tâm nó nói tôi gườm nó, tôi nói mày là cái gì mà mày nói tao câu đó. Tắt một miệng mà vừa nghĩ vào tay mà nó kéo vào học bàn đó, cái quốc động. Thì nghe cái tiếng giật cái bàn mạnh quá, mà chỉ tôi ở trong mà nháy ra bà la. Tại vì bà không biết tính ông thầy này rồi mà. Dữ lắm, thì khi mà phổi điên lên, ông cầm cây rồi mà đập ta. Mà la, mà nói, ơi, mình có giết nó. Thì tôi nghe la, tôi hết rồi, tôi thả tay xuống. Tự nhiên tâm tôi hiểu, trời ơi, một chút thôi, tích tắc à. Mình cầm cái học bàn nó nặng là biết bao nhiêu, mà mình sáng cái đầu nó là nó chết rồi, không có cách gì nó cũng sốc nữa. Thì ông nói, tự nhiên tôi kinh hồn cái sự sân hận. Tôi thấy cái tâm sân hận kinh hoàng quá, tôi sợ, từ này thì sao, không bao giờ tôi đổi sân. Cái gì đó, khi có một chuyện gì nó xảy ra cho mình, mình đã tu tập một thời gian rồi này, tâm mình đã bắt đầu thuần rồi. Vì lý do đó mà nó vô ý quên mình thì mình làm chuyện bậy đó, thì cũng nhân duyên để mình tu tập mới làm chuyện bậy, thì tự nhiên nó quay đến lại một mình thì mình biết mình tức thì trong một tích tắc mà mình không có biết kiềm chế mình, là mình không có hiểu cái gì mà đánh em mình là chết rồi đó. Thì quý vị thấy cái hiểu mình là cái sự mà suy nghĩ nó khác, suy nghĩ thì nó phải nó trái, nó hơn thua, nó tốt xấu, rồi trong này nó nói thôi đừng nên làm, đừng nên làm, còn cái này dòm cái đó hết hồn hết vía tức thì liền, lao một cái là tự nhiên thả xuống liền tức thì. Mà nói về chị tôi ở trong phòng mà nhảy ra và lao, nghe mà lao là thả cái hộp hướng bàn xuống liền. Các em cái suy nghĩ của quan sát không?
Cái thật sự đó không phải câu hỏi của con.
Con hỏi chi vậy?
Không phải, biểu con hỏi.
Không biểu con hỏi, cái trời đất ơi, cái bồ bật. Thôi, uống miếng nước cho xả hỏa, bực quá, bực.
Con có câu hỏi thứ hai nữa.
Không, con cô là cô ai đây?
Của con, cái này của con.
Tôi không tin rồi.
Trong lúc mà sư hướng dẫn, cái lúc 10 giờ hướng dẫn ngồi thiền đó, thì tự nhiên cái lời hướng dẫn của sư là đối tượng âm thanh. Đồng thời có một con chim nó hót ngoài đó, tức là mình đương có hai âm thanh, một cái âm thanh gần và âm thanh xa ngoài kia. Thì tự nhiên con thấy tâm con khó chịu với cái âm thanh gần của sư á, mà con cái chuyện mà con chim nó hót con không thấy khó chịu gì hết á, con thấy nó bình thường đó, là chuyện ngoài đời, chuyện xe chạy, máy bay bay, thấy chuyện bình thường. Nhưng mà cái tiếng sư giải nghĩa là sư hướng dẫn người ta từng bước step by step á, nó làm cho nó làm cho cái sự quan sát cái chánh niệm của mình nó bị xáo trộn, nó bị nó không có stable nữa. Thì khi đó con mới trực nhận lại thấy là mình thất niệm. Thành ra con thấy
mình lựa đối tượng rồi.
Dạ, đấy, tức là mình còn có cái problem đối với âm thanh. Mình tưởng là mình âm thanh là vậy á, thường vậy là được rồi, vậy là được rồi. Nhưng mà no, khi mà nó có chuyện khác biệt một cái là mình sẽ thấy cái tâm mình nó đối xử khác biệt liền.
Cũng có nhiều người nói tôi ngồi thiền nó đau cái lắm tôi chịu được. Mà cái con ruồi nó bay tới bay lui mà nó ngứa chỗ này tôi chịu không nổi, tôi cũng tát một cái, tát một chai dung về mặt thì quýnh cái sao ra. Con ruồi nó chung tôi chung ra nó ngứa cái chỗ này này. Đau thì chịu được mà ngứa tôi chịu được sao? Thì các vị thường xuyên ta nói đó mình lửa đó. Cái tâm mình nó đổ xong mình lửa. Cái này thì được mà cái kia là không được. Mùi hôi này thì được, mùi hôi kia chịu không nổi. Mùi cống, mùi cầu tiêu chịu không nổi mà. Ai mà khối bách thì tôi chịu không nổi, thấy không? Thì cũng là mùi hôi thôi. Có gì không? Lửa ra, cái bà nó bà khối bách quá tôi chịu không có nổi. Rồi mùi hôi trong nhà vệ sinh sao tôi cũng hôi vậy, còn hôi hơn nữa. Mà sao chịu nổi? Thì tại vì của mình, mình chịu được. Còn của người ta thì phải hôi rồi. Tắm lửa, trong này có bao ngã trong. Nó coi này là của tôi thương lắm. Bao nhiêu cũng thương hết trơn, người xấu bao nhiêu cũng thương hết trơn. Và còn của người ta thì mình không ưa được cái gì mình cũng thích hết trơn. Cái tâm thành kiến. Đó thì cái này anh chị em thấy không, anh chị em tu tập, anh chị em để ý, để anh chị em quan sát mình thấy. Không ai quan sát dùng cho mình, cái phương pháp để chỉ cho mình để mình tự làm, mình làm đi. Đúng, tại sao như vậy này? Tại sao như vậy này? Tại sao âm thanh này thì mình chịu được mà tại sao âm thanh này mình chịu không được này? Mùi hôi này mình chịu được, mùi hôi kia mình chịu không được này. Có nhiều người không thích cái mùi dầu xanh. Tại vì sao những cái người mà thích dầu xanh là người hôi nách? Ủa sao khổ vậy? Sao kết thở gì kỳ cục vậy? Thế cái người nào hôi nách là cái người thích dầu xanh? Sư cũng biết có thiệt không nữa. Vậy hả? Ta nói như vậy đó. Hay là họ nói rằng là những người nào mà mồ hôi mà hôi như vậy mà sức dầu xanh hơn nữa thì hai thứ làm cho càng tệ nữa. Thì mình cũng không biết sao thì cái idea vậy là tự nhiên nó ghét à. Cái mùi chỉ nó chỉ là mùi thôi mà mình associate cái mùi với cái idea của mình vô là tự nhiên ghét thương, nó sẽ khởi sanh. Ăn uống cũng vậy. Cái này ngon, cái này dở, cái này không thích, mình không thích. Trong này là toàn là mình idea thôi. Trong đồ ăn nó chỉ là đồ ăn, mùi với là mùi vị, chỉ là vị, cái là basic phải không? Căn bản là mùi là vị thôi. Bây giờ đem thích, đem ghét vào trong. Ta có một lần, nó có một cái anh đó, anh chở sư đi dùng cơm đó, để trong cái tiệm đó là tiệm của người đại hàng. Rồi anh sư ngồi sư nghe anh nói chuyện là nói cái người đại hàng đó họ tổ chức rất là chu đáo, họ tổ chức rất là đàng hoàng, ở đâu vào đó thì công nhận thiện có đúng như vậy đó. Còn cái đường tàu thôi thua, nó bề nhảy bàn nhà nó chạp nhạp. Sư hỏi vậy tức là anh không thích người tàu, nó nói không, tôi không bao giờ thích hết trơn, thấy không? Chứ bắt đầu phải chụp tàu nào cũng vậy hết trơn. Vì vậy mình tu tập, mình quan sát, mình để ý mình thấy ủa tại sao mà cái này thì mình ghét, cái này là mình thích, trong cái thích này tại sao mình thích này, thích cái gì trong này, có điều cái gì hỏi tiếp đi. Nó có bay không?
Dạ không có bay.
Không bay. À. Cả hai cái nào cũng sẵn giả đâu. Bự 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 bay 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 nhẹ 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 đó. Nó có cái cảm giác đầu tiên hết. Con thấy không? À, cảm giác đầu tiên rồi. Mấy cái đó mình nếu mà con mở mắt ra con thấy tự nhiên tắt à. Bị cái ảo giác mà, một cái cảm giác nào đó. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình nói cái bay này. Cái bay là mình ngồi một lát mình cảm giác nó nhẹ. Vì nó khỏe này. Mình duy trì chánh niệm, tâm mình nó yên ổn, nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng, cái tâm nhẹ chứ đâu phải cái thân nhẹ. Cái thân mà 70 pound là 70 pound, 100 pound, 100 pound, 200 pound là cứ 200 pound chứ không nhẹ chút nào đâu, phải không? Còn nặng thêm có. Nhưng mà cái tâm, tâm nó nhẹ, tâm nó mát mẻ, rồi mới có cảm tưởng nó mới bay. Rồi mình nói, mình suy nghĩ, ôi nhẹ quá, giống như bay, là nó bay thiệt. Là tại vì cái tưởng nó làm việc, imagination nó làm việc. Đấy. Đây là những cái đây những cái sinh hoạt có tâm không à? Rồi có cảm tưởng bay thiệt, đến mở mắt ra đâu phải bay, thì bự cũng vậy đó. Cô kia cô ngồi cô để ý cái phòng cái xẹp cô thấy cái bụng cô bự như cái trống, cô bằng con mắm sao cái bụng bằng cái trống được, giống ống nhôm mà. Nhưng mình tâm cứ tưởng, tâm tưởng nói là bự. Vì vậy những cái dạng mà tưởng tượng nó phong phú vô cùng tâm mình. Bởi vì con có biết trong trung tâm mình nó tồn trữ rất nhiều hình ảnh này, mùi vị này, những cái món mình ăn đó là mình nhớ hoài. Bây giờ nếu mà con đã ăn miếng xoài rồi nó phải đưa cái miếng xoài, con biết là cái này là món xoài, trong thế này cái này là món cam rồi, có vậy không? Cái vị, cái mùi của nó mình phân biệt rất là rõ và nó khắc ghi trong này, trong cái tưởng của mình, tưởng là cái bộ nhớ, cái memory của mình nó khắc ghi, nó nhớ vậy đó. Mình nhớ được khi 30-40 năm được á. Cứ mỗi lần mình ăn thì cái bộ nhớ của mình đã được tô đậm, mỗi lần mình ăn bộ nhớ nó tao tô đậm. Nếu mình bỏ mình không ăn thì nó quên đó. Nhưng mà mỗi lần mình ăn trở lại thì bộ nhớ mình nó được, cái memory của mình nó được càng lúc nó càng được tô đậm, càng rõ ràng hơn. Đó là lý do tại sao mà cái tướng của mình nó làm việc rất là nhanh. Nó phải khi mà nó đi cuộc đối tượng tới là nó phải đem hết tất cả cái information trong này ra để nó biết cái này là cái gì, để nó điêu cho. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, con từ trước giờ chưa gặp một vị sư là như thế nào hết trơn. Bây giờ con việc con gặp không phải ông này là ai vậy ta, thì nó nói đây là một người tu, họ mặc đồ như vậy. Ví dụ chẳng hạn như các sư này thì quen rồi, nhưng mà ví dụ gặp một ông Phật kia Ấn Độ rồi, họ mặc cách thức của họ khác nhau, thì nói là họ tu theo kiểu Ấn Độ rồi cái nọ đó. Hoặc cả là nếu là người tu mà mình kính trọng thì mình gặp người tu thì người ta kêu mình chấp tay lại đó. Thì khi mà con có được cái information rồi con gặp thì cái tưởng con này làm việc tức thì. Đây là sư thì tự động cái tay đưa lên chấp lại, hoặc giả là cúi đầu, hoặc giả là một cái người đó là cái người quen như là một vị thầy của mình là vậy đó, tự nhiên nó gặp cái chấp tay, nó cúi đầu, nó lễ phép ra. Tất cả những cái này là nó ghi khắc ở trong này rồi, mình tiếp thu cái information ở ngoài vô rồi nó giữ lại trong này. Khi mà gặp đối tượng nó bung ra, nó so sánh, nó hoang hu gì thì trả lời con đó, tự nhiên mình hành động theo. Vì cái tưởng này tưởng sai, khi con ngồi mà con thấy bự, cái tưởng của con nó sai, nó lấy một cái cảm giác nào đó, nó thấy một cái hình tướng nào đó trong một cơ thể của con đó. Nó explanation, nó giải thích cách sai lầm. Cho đó mình tưởng giống là mình bự, mình tưởng là giống mình nhẹ, mình bay, mà thật ra đâu có, có vậy không?
Vậy có phải là con làm gì sai
không? Là cái tưởng của con nó sai thôi, chứ con đâu có làm gì sai.
Sai
tức là nó giải thích sai. Giả thế sai. Ví dụ con gặp cái dây con tưởng là con rắn. Cái này đi ha. Cái này không có cái gì sai. Sai không có nghĩa là sai trái. Không có sai trái, nothing wrong. Nhưng mà nó chỉ giải thích không đúng thôi.
Đúng
hết à. Mình giải thích không đúng thì nó vậy.
Vậy chứ dù có gặp trường hợp như vậy thì không nên
mở mắt ra. mở mắt ra để nhắc mình là cái này là cái tưởng thôi. Con mở mắt ra đôi khi con người thấy mất thân nữa, làm như có thân. Đây là những cái tưởng nó dựa vào trong một cái cảm giác nào đó. Cái đó nó tưởng là cái này như vậy đó. Ví dụ như mình đi trong rừng á, mình thấy một cái cây mình tưởng là con rắn, hoặc giả mình thấy tảng đá mình tưởng một người ngồi. Cái hình ban đêm rồi vậy đó, chập chập nhăn nhá là mình không biết rồi, cái tưởng nó sai. Hoặc giả là khi mình tới một cái chỗ nào lạ đó, và chẳng hạn mình đi một đấy, hồi hôm là mình thấy bờ biển bên tay trái, và sau bây giờ mình thức dậy mình thấy bờ biển tới mặt đó, cái tưởng nó lúc đó làm việc sai rồi. Cái bờ biển nó ở đâu nó vẫn ở yên cái đó à, tại vì mình thay đổi cái position của mình, do đó trái ra mặt ra trái. Đây là cái tập nó như vậy. Tưởng tượng là mình về đây mình sư nhớ có một lần sư đi về Việt Nam đó. Rồi cái lần đầu tiên mà sư về Việt Nam đó, thì lần đầu tiên là gia đình gặp sư, thấy là sư tu á, cho từ trước giờ không thấy sư tu đó. Rồi trước giờ là thấy sư đi với các cư sĩ mà sư qua tới bên Mỹ bên này, rồi sư tu, rồi cái mới đi về lại thăm ông cụ sư thân của sư sắp sửa mất đó. Thì khi mình đi đón á, thì có bà chị mình đi theo. Thì lên trên phi trường đó, bà thấy, bà nói, ủa, còn ta chiếu camera đó, rồi cái thấy nói, ủa sư Trí Dũng mà, Trí Dũng sao bây giờ để tóc dài xù xù, sao tu gì kỳ vậy ta. Cái bà cứ tức lên, bà nói rằng, hóa ra là bà dò cái ông nào cái mấy sư. Ngộ với, dò thì tự nhiên, wrong information, thì wrong explanation, cứ vậy thôi. Nhìn sai thì nói, hiểu sai, vì vậy. Anh chị em thấy không, khi mình lớn tuổi này, thấy không? Các căn của mình bắt đầu nó sinh hoạt, nó bắt đầu nó yếu dần rồi. Mình biết thì mình nghe không rõ, nghe không rõ thì nghe sai. Nghe sai thì nói sai, nói sai thì suy nghĩ sai, để sợ không? Tại mình thấy cái người mà lớn tuổi là tội nghiệp vậy đó. Hoặc giả là khi mà lớn tuổi rồi thì nó không có hoạt động nữa, nó không còn lao động nữa, nó ngồi yên chỗ thì hí đồ ái ố trong này nó trào nó trở lại, tới chuyện xưa, tới chuyện này chuyện kia. Mình nghe mấy người lớn tuổi lúc đó khi tới mình cũng vậy nữa, thấy không? Kể chuyện xưa không à, hồi đó tôi vậy, tôi kia, tôi nọ rồi vậy đó. Đó rồi nếu như mà cái hiện tại bây giờ mà không làm cho mình một hoan hỷ thỏa mãn là mình khổ lắm, mình buồn lắm. Đó khi mà mình buồn, mình khổ rồi thì đó, vậy rồi, thấy không? Là bắt đầu nó đổ ra, mình khóc lóc, là mình oán hờn người này người kia vậy đó. Đó là những cái mình thích. Tuổi già cần tu là vậy đó. Tu để làm sao? Sư nhớ có một cái anh đó, anh nói anh có một cái bệnh là chán nản kia lắm. Chán nản, vô cùng chán nản. Ưa chán nản, làm cái gì một thời gian chán. Ngày nào cũng hồi trước đi làm nó bỏ việc à. Ngày nào cũng đi đến con đường đó, đi tới cái chỗ đó, vô một cái phòng đó, trên cái bureau đó, làm cái thứ việc đó, làm không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, cứ lập tới lập lui hoài, buồn chán quá, chán chịu nổi. Rồi bây giờ đó tu tập, hướng dẫn chỉ cái cách tu tập, anh nói lúc mà bây giờ đó cái chán nó trở thành là cái phương tiện để mình tu tập, không sợ nó nữa. Cho hồi trước sợ lắm, phải kiếm một cái gì làm để cho nó qua cái cơn chán nản. Bây giờ tu tập mình lấy cái chán nản làm cái đối tượng. Bởi đó cái phương thức ta chỉ cho mình mà. Quý vị nghe cái câu là không ai, không có người, một người nào mà tắm hai lần trên một dòng sông không? Quý vị nghe câu đó không? Đấy. Mà thật ra về phương diện Phật Pháp là không có một người nào hết. Người cũng thay đổi và dòng sông cũng thay đổi. Quý vị nói không có ai tắm hai lần trên một dòng sông, nghĩa là chỉ nói dòng sông thay đổi thôi. Còn Đạo Phật nói cái người chủ thể tắm cũng thay đổi nữa. Vậy thì bây giờ đó mình tu tập cái sao để mình thấy tất cả đều thay đổi hết thì không có cái gì mà chán. Chán là mình cứ nghĩ nó lặp lại mà do đó chán nản. Đó thì thấy cái câu của anh Đinh nói rất là cả một cái diện trình tu tập cho bây giờ. Bây giờ cái chán nản nó trở thành người bạn của tôi. Vì dùng cái chán nản như là cái phương tiện để tu tập cũng sợ nữa. Cái hồi đó là chán nản sợ ghê lắm. Quý vị nào đi máy bay quý vị thấy lên trên đó nó không cho mình ngồi không, không biết làm gì, chán quá chán. Sọc xung quanh thấy là người thì cũ, người thì qua TV, người thì qua cái này qua cái kia, đủ thứ chuyện. mình ngồi không được. Bây giờ sẽ kiếm ra được cách là sư không có ngồi đó nữa, sẽ đứng dậy, sẽ tập thể dục, thể thao đi tới đi lui, thì cũng một hình thức là mình bớt cái chán cái gì ra. Khi nào về mình ngồi xuống, mình xuống rồi mình quan sát cái chán của mình. Thật ra cái chán là do cái tâm mình nó suy nghĩ thôi, có gì đâu. Vì vậy cái sự tu tập này nó nhắc nhở mình là có những cái trạng thái tâm nó luôn luôn ở với mình, nó tới với mình. Và khi mà nó tới với mình không biết xử lý của nó là mình sẽ hí độ ái ố, rồi nó xui mình làm những cái chuyện bậy bạ. Trong cái nhóm thiền ở bên Phố Đà vừa rồi đó, có một cô đó, sư hỏi cô tu có được không, cô nói được, rồi cô nói cô niệm Phật. Còn cái cô khác cũng tới nữa, mình thấy trong một cái nhóm nhỏ vậy mà rất là nhiều người, nhiều cái nước tu tập khác nhau. Thế mà nói tới cái chuyện mà phiền não thì cô đem đi dụ pháp ra, cô giải thích. Cô giải thích, cô nói như vậy như kia kia nọ. Cô nói nhờ học đi dụ pháp mà cô bắt đầu cô ý thức được là cô bất tham, bất sân, bất si vậy. Nó rất là kêu một là chủ quan kia đó. Nhưng mà cũng có đúng một phần trong đó, chứ không phải không trong. Cái tư duy nó cũng giúp mình rất là nhiều. Tư duy giúp mình bớt cái phiền não, bớt khổ, bớt chán. Nhưng mà tư duy thì nó có tính cách là cái một tạm thời thôi. Nó không có mạnh đâu, nó không có lực, cái lực nó không mạnh. Cái lực nó mạnh là do cái sự tu tập, do cái sự quan sát mình thấy rõ ràng, mình kinh nghiệm rõ ràng, mình chính xuyên qua cái kinh nghiệm của mình mà. Khi mà có một câu chuyện xảy ra đó, khi bạn chưa tới một cái chỗ nào đó, bạn nói cái chỗ đó, bạn sẽ tả cái chỗ đó theo cái sự suy nghĩ của bạn chưa tới mà. Ví dụ như nói Myanmar, mà chưa biết là Myanmar xứ Miến Điện là như thế nào, người ta nói rất nhiều từ thiền của Myanmar, hay là cái chỗ các chủ tu tập thì vậy đó. Ta nói cái tên thì mình nghe thì mình tưởng trong tâm mình vậy. Chỉ khi nào bạn tới đó rồi thì bạn mới thật sự hiểu nó như thế nào. Vì vậy trong cái sự tu tập này là người ta chỉ cho mình cái cách tập mà thôi. Người ta không bao giờ nói cho mình cái kết quả. Bởi vì cái kết quả bạn sẽ tới, nhưng mà tùy theo mỗi người sẽ thấy một cách khác nhau. Không ai nói được là cái gì hết trơn. Có thể đúng mà cũng có thể sai nữa. Nhưng mà nếu một người nào đó tới rồi đó, thì nghe người ta tả, nghe người khác nói, mình biết họ tới rồi đấy. Cái họ chưa tới rồi đó. Nhưng mà cái nhìn của họ khác thôi. Các quý vị, nếu sẽ kể cái chuyện cái cô kia mà cô đi Miến Điện đó, cô nói là cái chuyện bên Miến Điện là theo ý của cô là cô thấy cái gì á, quý vị nhớ câu chuyện đó. Người ta nói tới Miến Điện, người ta nói thấy tháp, cái chùa chiền, người ta nói tới cái này cái kia, người ta nói tới các cái trung tâm là đi học cái đồ vậy đó. Còn cô này không, cô nói là tôi thấy rõ ràng là bên Miến Điện, tôi ra ngoài dân cô tôi thấy được ông mà họ không mặc quần đó. Thì cô nói chưa hết, mặc quần thì mặc xà rông đúng không vậy? Thì không tới làm sao mà nói được cái này. Nếu mà mình là người ở bên Miến Điện, mình đã tới Miến Điện thì mình thấy họ cổ nói đúng. Cô đừng cần chi phải nói tới các trường thiền. Cô nói các trường thiền là quý vị đọc cuốn sách của vở quý vị biết. Còn tôi có một cái nhận xét, tôi thấy tới nơi đó rồi. Hoặc giả là họ nói rằng là họ tới Miến Điện, họ thấy trời ơi người ta ăn sao dầu mỡ nhiều quá.
Chùa chiền nhiều nhất.
Thầy có nói đó rồi. Thế thôi. Nhưng mà mình thấy chùa chiền ở Miến Điện cũng có, thì chùa chiền ở Thái cũng có. Chùa chiền bên Campuchia cũng có. Mà nói khác cái sao thì mình cũng khó nói. Mà tới đây biết à. Cũng dùng nó ngon vậy, ngon như thế nào, ngon mình ăn thì biết à. Vì vậy trong cái quan sát này, ta nhắc nhở mình quan sát tục đế, quan sát chân đế. Quan sát tục đế thì mình nắm bắt, nó bắt mình cái khái niệm ở bên ngoài, mà cái khái niệm thì nó thay đổi rồi. Khái niệm về người, về tôi, về ta, về vật gì là vậy đó, đó là cái thế gian người ta nói như vậy. Còn trong cái chân đế không có nói về cái đó. Vì vậy cái sự quan sát mà quan sát chân đế nó chính xác hơn là quan sát thực tế. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị thấy tâm sân nó khởi sanh, suy nghĩ nó khởi sanh. Tại vì mình suy nghĩ về một cái chuyện gì đó cho nó sân mình mới nổi lên, phải không? Vui mình mới nổi lên, buồn mới nổi lên. Ví dụ bây giờ có một cái đối tượng nào đó, một người nào đó, mình suy nghĩ xấu, mình suy nghĩ xấu với họ rồi mình mới giận họ chứ, phải vậy không? Hoặc chả là cái người nào đó mình thương đó, trong một cái lúc nào đó mình với họ nó có một cái kỷ niệm gì chia sẻ đó, có thể là người đó là người thân của mình, bạn bè của mình, hoặc chả là những người bạn đạo của mình chẳng hạn đó, mình có những cái lúc mình vui vẻ mình chia sẻ như vậy thì là mình nhớ tới những cái giai đoạn đó, mình suy nghĩ tới cái chuyện đó thì cảm xúc nó khởi sanh. Đó là trong khi mà cảm xúc nó khởi sanh là tại vì sao? Bạn nắm bắt cái khái niệm là tôi với cái cô đó, tôi với người nào đó, nó gặp nhau ở chỗ nào đó, trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì tự nhiên cảm xúc nó khởi sanh. Còn tâm mà nhớ lại chuyện đó, chỉ biết tâm nhớ lại thôi thì không có cái gì hết. Thành ra ta nói sự tu tập lắm, làm như ở tới đó nó làm như nó cái cảm xúc thì nó thấy nó ngọt ngào, nó đắng cay. Còn cái con người đó nó lạnh lẽo, nó nhạt nhẽo, không có gì hết trơn. Tâm suy nghĩ với tâm suy nghĩ thôi, không có để ý tới tâm suy nghĩ cái gì. Đó là quý vị quan sát tục chân đế. Chân đế là nói về sự suy nghĩ, nói về tâm, nói về mà cảm giác. Còn bạn nói suy nghĩ về cái gì, bạn không nói về nội dung của sự suy nghĩ. Nếu mình nghĩ tới nội dung là tự nhiên nổi sân, nội dung là tự nhiên hi nộ ái ố nó lên. Mấy cái này thì nó đòi hỏi mình tập một thời gian lâu thì mình mới hiểu. Nếu cái này là tục đế, cái này là chân đế. Nói bây giờ là chỉ lý trước vậy thôi. Ai dạ mời Pháp Sư mời ăn.
Thưa Sư, có một lần con nằm mơ, thì xong tỉnh dậy thì mình mới nhớ giấc mơ đó là gặp cái chuyện như vậy đó, xong mình phải phản ứng về nè. Trong giấc mơ con nghĩ là con sẽ phản ứng về là để đối đáp lại. Thì lúc mà tỉnh giấc mơ lại thì con mới nghĩ làm vậy là hát quá, suy nghĩ nó mà làm đúng theo giấc mơ đó là quá tốt. Vậy thì cái tâm con lúc mà con thức dậy với cái tâm con lúc ngủ mơ, cái nào nó thật hơn sư?
Trong ngủ mơ thật hơn.
Nó thật hơn.
Dạ thật hơn.
Còn cái này là chỉ là cái suy nghĩ thôi.
Dạ suy nghĩ, với là mình bị cái hoàn cảnh xung quanh đó, nó ảnh hưởng tới mình. Do đó mình không dám suy nghĩ theo kiểu đó. Ví dụ sư là nhà người tu chẳng hạn. Sư không, dù sư không muốn sư cũng dám nghĩ như vậy, nghĩ tới cái chuyện đó. Có những cái chuyện mà không, ví dụ chẳng hạn như quan hệ nam nữ chẳng hạn. Sư có thể gặp một cái đối tượng nào đó sư rất là thích nhưng mà sư đâu dám nghĩ tới, là vì sư là người tu mà, thấy không? Như vậy là vì cái vấn đề mà cái vai trò của mình ở trong xã hội, do đó mình tránh né, mình không dám nghĩ tới, mình không dám để ý tới, mình không dám nói tới. Còn trong giấc mơ là nó free, không ai ràng buộc gì mình hết. Thành ra tha hồ phiền não, nó tha hồ nó quậy, nó muốn làm gì nó làm. Cũng giống như là nói cái gì á, làm cái gì thì quý vị cẩn thận ghê lắm. Thấy vậy không? Mà suy nghĩ tha hồ, muốn suy nghĩ gì suy nghĩ à? Thì suy nghĩ trong cái chuyện ác đức không mà mình vẫn suy nghĩ như thường, bởi vì có ai thấy mình đâu. Mà suy nghĩ mà nó cũng có trường hợp như hồi nãy sư nói đó, nếu mà mình là người tu thì mình sợ những cái sự suy nghĩ này nó làm cho mình, nó tác động tới tâm của mình, lôi kéo mình đi làm những cái chuyện ác đó. Nhưng mà đứng về phương diện thiền tập á, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi, đừng có đem tôi ta vào trong đó. Còn mình, nếu mà mình nói rằng là mình suy nghĩ như vậy là mình sẽ đi đến chỗ ác, thì trong này nó có đem tôi ta trong đó. Vì vậy khi mà suy nghĩ xấu á, mình bực lắm, mình phản ứng với sự suy nghĩ của mình. Vì mình nghĩ mình mình là người tu sao mình nghĩ gì xấu xa vậy, hoặc là mình là một cái người già cả mà sao mà mình đi nghĩ cái chuyện một cái cô nào đó mà bằng tuổi con cháu của mình nghĩ gì kỳ cục vậy chẳng hạn. Hoặc giả là mình nói rằng là mình là mình sinh ra một cái gia đình giàu có đạo đức mà sao mình đi nghĩ tới cái chuyện mà ăn cắp ăn trộm gì của người ta, có xứng đáng gì đâu. Thì anh thấy không, cái này là đem tôi ta động. Vì vậy trong sự thực tập thiền tứ niệm xứ đã nhắc mình đó, đừng có nó tâm muốn suy nghĩ gì chuyện của nó, nhắc nhở mình nó là hiện tượng tự nhiên, làm việc theo chiều của nó vậy thôi, đừng có đem tôi ta, đừng có xét luôn đó. Tâm suy nghĩ, tâm ái, tâm tham, tâm sân, tâm si nó không có biết, không có biết ai, nó chỉ làm theo cái kiểu cách của nó vận hành theo cái nature của nó. Ví dụ nó có một sư đó, sư nói rằng là sư đi về thăm gia đình, sư gặp cái cô em gái của sư, em gái này cũng phải là em ruột nhưng mà em con cậu đó. Thì cô nói nó đẹp lắm, rồi bữa đó rồi trong nhà có đám có tiệc nữa thì nó cũng ăn mặc cũng sạch sẽ rồi vậy đó. Tự nhiên sư nói tôi thấy nó cái tự nhiên tôi tâm ái tôi nổi lên, tôi xích nó. Ta thì sư mới là trình với thiền sư thì nói là thiền sư lúc bây giờ tức thì tâm quan nó nói trời ơi sao mình làm gì kỳ vậy, đây là em của mình mà, nói dù sao nó cũng em của mình, nó con cậu mà chắc gần gũi quá mà gia đình mà làm sao mà mình nghĩ bậy bạ, mình là người tu nữa đó. Thì thiền sư ông mới nhắc nhở nó đừng có phản ứng với tâm của mình. Tâm mình nó nghĩ cái gì nó không biết cái gì hết trơn, nó nghĩ nó sinh hoạt tất tự nhiên như vậy thôi, để yêu cho nó, để mình coi cái cách sinh hoạt của nó rồi tự động ra mình sẽ hiểu, mình hiểu rồi khi mình đã hiểu nó rồi thì sức mấy mà nó phá mình được. Còn cái này mà mình sai phía bên nào, nó xấu mình ghét, nó tốt mình thích thì anh thấy anh đứng một phía rồi. Còn cái này anh neutral, cái máy nó cung bình lắm, nó đứng đến giữa để nó quan sát, nghĩ xấu mình biết nghĩ xấu, nghĩ tốt mình biết nghĩ tốt, mình không về xem cái phải nào hết trơn. Thì cái tâm này là gọi là tâm xả đó, cái tâm này nó đưa đến cái trạng thái mà tâm cái là của một cái người tu tập đó. Tâm nghĩ thế nào đó là sự sinh hoạt của tâm, tốt của tâm mà xấu của tâm, đừng có vì nó suy nghĩ tốt rồi mình thích thì khi nó suy nghĩ xấu thì mình bực cả.
Vậy là ví dụ con suy nghĩ là cái mà trong giấc mơ mình phản ứng vậy đó là mình có tạo tội hay không, thì cái đó là không nên suy nghĩ vậy.
Dạ, thì nó cái, làm sao mà anh chặn nó được không? Trong giấc mơ đã suy nghĩ rồi mà đi dậy rồi anh còn suy nghĩ nữa, thì bây giờ cái bộ phận của anh là suy nghĩ biết suy nghĩ thôi.
Còn cái chuyện mà con nghĩ trong giấc mơ cái đó có tạo tội không?
Cũng không có cái gì mà tội hay là không tội trong này. Anh thấy nè, trong này là chỉ có một cái là mình đứng về một phía nào á thì mình cũng nhìn ra rõ được cái vấn đề. Ví dụ như bây giờ đó, như cái trường hợp của sư đó, ông thầy sư cũng nói tốt ra là sư chỉ đứng yên mà sư quan sát thôi, sư vui vẻ sư cười nó là đây là sư phản ứng này, vì nó nghĩ bậy mà, nó nghĩ bậy sư phản ứng rồi sư đứng được một phía bên này rồi bây giờ bữa nào nó tốt rồi sư cũng thích nó nữa, theo thầy tâm tư luôn luôn là phản ứng thích ghét không chạm phiền não. Còn nó như thế nào mình biết như vậy thôi. Đó là cái tâm của một cái người tu tập đã đưa tới cái trạng thái tâm là upekkha balance, không đứng bên nào hết. Còn hiện mà anh đã đứng một phía rồi, trong này phải có bản ngã, dễ sợ không? Mình thấy rất là vi tế trong này. Vì vậy khi mình mơ mình thấy cái gì mình biết cái đó, rồi khi mình thức dậy tâm mình suy nghĩ cái gì mình biết nó suy nghĩ rồi, xong xuôi, đừng có cần phải phân tách cái này tốt cái này xấu. Đó là cái tập á, tập thiền á là vậy đó ha. Vì anh cần nó được mà, nó muốn suy nghĩ muốn làm gì làm. Nhưng mà người ta đặt cái câu hỏi, nếu mà mình nói như vậy thì nếu mà mình suy nghĩ bậy rồi mình làm bậy rồi mình có tạo tội không? Tạo chứ, không tạo được.
Nhân quả
mà, nhưng mà nó cái cách vận hành của nó như vậy. Khi mà mình nhận ra nó tốt nó xấu rồi thì không cách gì mà nó làm nó sai được. Mà anh đứng về một phía thì nó sai anh được rồi. Tốt thì làm đi, xấu đừng làm thì nổi sân trong này, thấy không? Phản ứng câu hỏi rất là hay, đúng rồi. Thường mình ưa phải trái với tâm của mình lắm. Làm như vậy là không tốt, làm như vậy là tốt, làm như vậy xấu, làm như vậy là không nên làm, rồi vậy đó, thấy không? Ngoài trừ trường hợp là mình có trí tuệ mình nhận ra là cái tâm mình, khi mình nghĩ tới cái chuyện đó là muốn làm cái chuyện đó, tâm mình chưa làm nó rất là chấn động, là mình biết là không xong rồi, không đã tốt xấu gì thấy không ổn này. Vì vậy trong cái khóa thiền vừa rồi ở tại Florida, người ta hỏi sư nói là cái anh đã tập niệm thọ, anh nói làm sao mà biết cái tâm mình đã suy nghĩ nào đúng cái nào sai này. Nó suy nghĩ nhiều cái rất là hợp lý. Nếu mình làm theo xong nó làm được cái kết quả nó cũng tốt, thì tôi nói anh hãy khi mình suy nghĩ cái gì anh hãy coi trạng thái tâm của anh như thế nào. Khi mình suy nghĩ tới cái chuyện đó, coi cái tâm của mình nó có yên ổn không, tâm mình nó có yên không. Nếu tâm mình nó chấn động là rồi mình biết là không xong rồi đấy. Hoặc giả là đôi khi mình chưa có nhận ra được, nó suy tới nghĩ lui lắc mình thấy mệt rồi, mệt quá mệt, là cái này vậy là cũng không yên rồi đấy. Vì vậy cái tâm, cái trạng thái tâm nó rất là, nó quyết định cái sự tốt xấu đó. Mà mình phải học để mình tập mình coi cái trạng thái tâm này. Trạng thái tâm là ví dụ chẳng hạn như khi mà mình ví dụ chẳng hạn như ai mà tới mà gặp mình mà nói chuyện xấu của người nào đó, lúc đầu thích nghe lắm. Nhưng mà sau này mình thấy khi mà mình nghe đó, mình cũng vướng vào đó, mình cũng thấy không có yên chút nào trong tâm mình. Đấy, cái này mình thấy tội này. Đó, cái gì? Để ý cho coi ai mà nói xấu người nào đem tới mà kể cho mình nghe cái chuyện rất là negative về người đó, lúc đó mình thích nghe lắm, phải vậy không? Đôi khi mình nghe chưa kịp mình còn phải tới đấy nha. Nhất là mấy người nào mình đủ ăn đái đem đi kể lại đấy. Thì mình thường làm như vậy rồi sau này mình để ý rằng là mình nghe mình đã thấy nó mệt rồi, mình kể lại cũng phiền não cũng mệt mỏi đấy. Thì mình hiểu rằng mấy cái này là không tốt rồi đấy. Phải đổi thói quen. Chuyện gì có ai đừng có đem vô trong tâm mình, làm cho tâm mình chấn động. Khi mà làm cái câu chuyện thì mình đặt cái câu hỏi, cái chuyện này là người ta làm sai trái phải không? Nếu đã sai trái thì thôi mình đem vô tâm mình chi. Người ta sai chứ mình đâu có sai đâu. Thuốc nữa có gì cái cô kia
thưa sư, con thấy giống như ông nói lúc mà trong cái giấc chim bao đó, những cái phản ứng đó mình tôi như là nó hơi mê mờ, nó hơi ngu si. Thì con nghĩ vậy, lúc mình chết thì mình cũng mê mờ cũng ngu si vậy, nhiều khi mình hành động
phải như vậy. Nhưng mà phải tùy theo chết như thế nào. Nếu trước khi chết mà tâm cô sáng suốt, cô đã biết, cô trở lại với hơi thở, cô trở lại với địa ngục của cô, tâm cô yên ổn thì nó lại khác.
Cái đó là phải nói là mình phải tu tập ghê lắm để mình mới được cái trạng thái như sư vừa nói. Nhưng mà đa số thì đâu có được vậy đâu.
Thì bây giờ do đó mà mình tập bây giờ. Thì chứ bây giờ làm sao đây? Cũng giống bữa trước cô hỏi tôi đã lát thành A-la-hán hay sao? Đúng rồi, chứ mình chắc lại mình cứ muốn A-la-làng mà. Tôi để cho info với cái quality của mình mà, cái gì hết. Mình có thể là mình mê mờ bây giờ, nhưng mà mình tu tập hoài cho nên nó có thói quen.
Nhưng mà trong giấc mơ là con thấy là nó ngu si quá trời rồi.
Thì trong giấc mơ nó ngu si, nhưng mà gì đây, cô Kim biết không, cô sẽ tới một cái giai đoạn đó. Khi mà nó ngu si, tự nhiên cô thức dậy.
Thì đó, chỉ có thức dậy hoặc là có nhiều khi mình niệm Phật.
Thì khi mà thức dậy rồi thì mình làm cái sao để cho cái giờ phút thức dậy này nó cứ kéo dài hoài, bằng cách mình duy trì chánh niệm một giai mình niệm Phật rồi vậy đó, mình hướng cái tâm về cái chuyện thiện thì nó sẽ có trớn và cái giấc mơ của mình nó không còn nữa. Cho mình ngủ mà giấc mơ mà mình không thấy cái gì đó, mình trong đó cũng ngu si à, chứ đừng có nó thấy cái gì. Thì cũng bây giờ phải ngủ cho ra quý vị Phật mới không ngủ được. Phật này nằm nhắm mắt lại thiền tập hơn, phải duy trì chánh niệm thôi, càng cố ngủ được vậy. Trong cái ngủ là mê rồi, ngủ là mê. Mà một ngày thì mình vô cái chỗ sân si mê mờ là hết 8 tiếng rồi, đó là giá chót rồi, chưa kể là thêm buổi trưa rồi thành nó 10-12 tiếng, sướng lắm.
Con thì con hồi đó tới giờ không có ngủ nằm thấy cái xấu, đại khái là nhiều giấc mơ đẹp tốt, nhưng mà có những cái mình không nhớ. Mà trong mình ngủ dậy cái mình biết mình đã nằm thấy tùm lum tùm lê, mình không nhớ cái gì nhưng mà mình biết mình cũng ngu si tùm lum tùm lê á, nó không có
giấc mơ mà cô không có làm gì được hết trơn à, giấc mơ.
Nhưng mà con nghĩ mình chết mình cũng giống vậy chứ.
Thì sao nói dĩ nhiên nếu mình tu thì vậy. Điều này cho thấy là bây giờ mình phải ráng mình tu đi,
thì con cũng ráng rồi mà sao con thấy cũng vậy vậy.
Ráng chưa đủ. Chưa đủ.
Con thấy vậy đó, con thấy trời ơi, con thấy kinh khủng quá. Con thấy lúc mình tối mình ngủ.
Con có nghe cái sự tích của bà Malika không? Bà Malika là bà hoàng hậu đó. Bà hoàng hậu bị chết đi, bà bị tái sanh lên phu trong địa ngục đó. Đâu rồi ông vua mà ông vua thì vợ chồng của bà hoàng hậu đó ha. Rồi cái ông mới biết được Phật là biết cái người mà chết đi tái sanh về đâu, ông lại hỏi Phật. Phật bạch Đức Thế Tôn cho hậu của con Malika nó chết rồi đi về đâu, Phật bạch Đức và không có trả lời. Tại vì sao nó Phật thấy bà tái sanh về trong địa ngục mà sao nói ra được? Nhưng mà Đức Phật cũng hiểu rất là rõ, bà này bà đã tạo rất là nhiều cái thiện duyên, nhiều cái phước đức, thì cái tạm thời trong cái lúc mà sắp chết á, trước khi chết á, bà vì cái tâm mà kêu bằng là bà remorse, vì cái chuyện là bà nói dối với ông vua. Đó đó, mà vào lúc cái lúc mà sắp sửa chết thì cái tâm này nó khởi lên, nhớ lại cái câu chuyện của bà đi vô trong địa ngục. Nhưng mà vì là bà làm quá nhiều phước đức ra, bà ở trong đó thời gian mình không đi ra lại. Thì 7 ngày người ta nói có tính cách tương đối vậy thôi, chứ còn mình đâu có biết cái số 7 mình 500 kiếp rồi, cái số đó không biết làm sao mà nói.
7 ngày là một tuần lễ chết rồi, làm có nhiên đời nữa rồi.
Hả? Làm sao? 4 ngày chết.
Nói trong 49 ngày á, sự thật cái thứ mà mình không có đi. Mình không có đi đầu thai đó, thì mỗi tuần đó là coi như phải chết lần nữa.
À, cái đó sư biết, đó là trong gia giáo lý của bên Tây Tạng là cái gì ta nói vậy đó. Nhưng mà trong cái câu chuyện mà sư đã kể đó, thì Đức Phật bà đi xuống thời gian ngắn thôi, nắm biết bao nhiêu. Thì sau khi bà đợi cho đến khi mà bà được tái sanh vào cái chỗ mà tốt đó, thì Đức Phật mới nói. Như vậy thì mình thấy không, mình đừng có nghĩ là mình làm chuyện nhiều chuyện phước đức rồi mình chết rồi mình đi tái sanh liền tức thì, tùy theo đó, cái last minute mình nghĩ cái gì mình đâu có biết.
Có chuyện phước đức là một chuyện phụ, chuyện nhỏ thôi, mình phải lo cái đầu mình chứ.
À, cái đầu thì lớn là phước đức là vậy, là kusala đó, tức là trong đó là có luôn cái chuyện đó nữa. Thì nhờ cái đầu này tốt thì mới đi làm bánh, làm bún rồi gì mà dân cho các sư chứ phải không? Hôm nay mình có một bữa mình ăn mới đã đời vậy thôi. Chứ còn mà nếu mình nói xấu thì thôi, đâu có cái chuyện đó nữa. Nó không xấu thì nó bỏ sẻn lắm, nó không làm phước. Còn nó nghĩ hôm nay là ngày chủ nhật, tôi làm cái gì để mình cúng dường cho chư tăng, mình có cho các sư, là cho các thiền sinh, cái đó là tốt cái gì nữa, cái sao chó nhặt được.
Làm biết mệt
đi sư. Mệt ấy đến bây giờ mình làm sao mà mệt quá là không nên, nó này phải không? Để làm vừa phải thôi.
Dạ.
Thì chắc già thì già thiệt rồi chứ chắc gì nữa.
Sư còn thiếu hồi kỳ trước có một câu, con người hỏi thân kiến hoài nghi với tâm phủ sư.
Là sao?
Cái người đó hỏi mà sư chưa trả lời, sư nói là để kỳ tới trả lời.
Có một cái bài, có một cái bài pháp trước về cái đó rất là đầy đủ. Sư nói là khi chỉ giải thích sơ sơ thôi. Còn có một cái bài pháp đầy đủ nói cái chuyện đó. Nếu có tối nay sư lấy đọc cái gì nha. Thường thường thì quý vị hỏi thì sư trả lời một cách tóm tắt thôi. Rồi khi nhớ lại cái chỗ nào thì sư đem nguyên cái bài pháp mà thiền sư giảng thì giải nói cho lại cho quý vị cho đầy đủ. Giấc mơ, dạ,
vô Phật. Sư nói về giấc mơ đó, mà con có rất là nhiều lần con ngủ nằm mơ, con thấy con chết là gì, con bị giết không? Sư, mình nó chỉ là một cái giấc mơ như vậy, nó cứ tập đi lặp lại. Cái đó là tại tâm của con nó tưởng hay là tại
cái bình thường khi mà con thức thì con có nghĩ về sự chết không?
Dạ không.
Không. Nhưng mà khi mà nằm mơ thì thấy người ta giết mình là vậy đó hả?
Dạ,
như vậy tức là cái này là không phải là tại vì mình nghĩ tới chết mà trong tâm hoảng sợ. Có một cái cô,
con không có sợ, giống như con thấy người ta bắn con là con biết rồi con sẽ chết.
Không, sư nói là trong cái bình thường như thế này nè, trong cái bình đời sống bình thường á, cho con được, con nói giấc mơ cái đã.
Đời sống bình thường con cũng không có sợ chết.
Thì bây giờ nó thấy cái gì thì chuyện của nó không kể. Không sợ lên được rồi. Cái vấn đề là tiền kiếp như thế nào đó, thì sư không có dám nói một cách chính xác là con làm cái gì trước, sư đâu có biết. Nhưng mà vấn đề là bây giờ đó, khi mình thấy như vậy là tâm mình nó yên ổn, nó vắng lặng là tốt cái này. Khi mình thấy mình ngủ mà mình thấy giấc mơ mà mình thấy mình bị người ta rượt, người ta bắn, người ta giết cho mình, mà mình hoảng hốt, mình lao rồi, thì thật ra là cái này là phản ứng của tâm thôi. Cũng có gì tốt xấu như trong này, nhưng mà cái đó là cho thấy là cái tâm của mình nó sợ hãi rất là nhiều, phải không? còn đây tâm mình yên lắm, sợ thôi, nó sao đó. Vì là mơ thôi, đâu có cái gì đâu. Nó mơ là những cái sự, những cái tạp niệm suy nghĩ ban ngày của mình đó, nó trở thành giấc mơ đó. Hoặc giả là cái sự suy nghĩ này nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ví dụ như có một cái cô đó, cô nói cái gì ta? Để sư nhớ này là sư quên này, cái cô bên Houston đó, cô nói cô bị cái gì đó này, rồi mục sư là nói là chắc là hồi trước là cô là cái con rắn quá, cô không chịu. Nói cái gì đặc trải thì cô chịu, một con rắn độc, cô đùa cô chịu, cô không chịu. Nhưng mà trở lại là cái chuyện giấc mơ ấy, thì phải nhớ một điều là giấc mơ này nó không có một cái căn bản nào trơn. Ban ngày thì mình suy nghĩ, tâm mình nó suy nghĩ, nó muốn suy nghĩ gì à? Khi con ngồi tự nhiên con suy nghĩ ước gì mình trúng được 1 triệu đô la thì mình sẽ làm chuyện này chuyện kia, mà tiền đâu 1 triệu đô la, con mua vé đâu mà rút số, thấy không? Nhưng mà những cái suy nghĩ đó con có đâu có để ý, nhưng mà khi mà nó thể hiện ở trong giấc mơ thì nó làm cho tâm của mình nó bị một cái gì đó, do đó mình mới nhớ. Vì vậy người ta nói rằng khi mà bạn nhắm mắt và bắt đầu bạn ngủ mà gọi là deep sleep rồi đó, thì trong nó mơ không mà mình không có nhớ gì hết. Every second mình nó xảy ra là mình mơ trong đó mà đều không thấy. Bởi vì hồi nãy mình nói trong cái giấc mơ đó là ngu si đó, tâm si ở trong đó nhiều lắm đó. Nhưng mà nó nhớ là tại sao mà mình nhớ, là vì cái này là cảm xúc. Cảm xúc trong cái giấc mơ nó làm cho mình bị chấn động. Mình buồn, mình vui, mình hờn, mình giận, là mình thương, mình ghét, mình sợ hãi, bất cứ cái gì. Cái dạng emotion đó, rất là nhiều trong đó thì mình nhớ. Hoặc giả là cái giấc mơ nó gần vào cái lúc mà mình thức dậy thì mình nhớ. Đó thì là trong nhà thiền ta giải thích như vậy đó. Vì vậy giấc mơ là giấc mơ thôi, đừng có dựa vào trong đó. Rất là nhiều người họ thấy giấc mơ đó, họ tưởng, họ tới hồ hỏi là giấc mơ nó có thành hiện thực không. Mấy cái này nguy hiểm lắm. Cái câu trả lời là không có cái gì nói hết đâu. Đừng có nghĩ là nó sẽ trở thành hiện thực. Còn mà nếu mình nói mà trở thành hiện thực là mình, người ta cứ nghĩ là hiện người ta mơ cái gì nó, câu chuyện nó sẽ xảy ra như vậy. Cái đó là nguy hiểm lắm. Cái đó nguy hiểm lắm, vô hiểm vô cùng. Nó gọi là coincidence mà thôi, nó chỉ là sự trùng hợp thôi. Chứ không phải mình mơ cái gì, mình nghĩ cái gì là tự nhiên nó xảy ra đúng như vậy. Phải, không có. Ngay cả khi mà nó xảy ra thật sự rồi mình cũng nhắc mình, cái này là coincidence thôi. Chứ không phải là không có sự thật. Không phải là mình mơ thấy như vậy, bây giờ nó hiện ra như vậy, không đúng. Vì vậy trong cái sự thiền tập tứ niệm xứ này, mình nói tới mơ thì người ta chỉ nghe mình nói vậy thôi, thì cái chắc mình thôi bỏ qua, mơ chỉ là mơ không sao cả. Nếu mà tâm mình không có phản ứng vậy là được rồi, tốt rồi, để yên cho nó như thế nào exit đi thôi, đừng có động tới. Bữa nào mơ cái gì vui tới kể cho sư nghe với.
Con là mơ mà vui á thì nó không có xảy ra, nhưng mà con thấy từ đó đến giờ con có cái giấc mơ mà con thấy con đi đám ma hay con thấy người chết á, là con sẽ nghe một cái tin báo là có người chết.
Có cái tin báo người chết.
Dạ.
Đó, chứ nói về những cái chuyện này gọi là coincidence không? Còn không nữa là khi mình thấy người chết là bữa nào là mình khóa hồ, mình ngồi mình chờ hoài, mới có ai nắm tin cho mình không?
Dạ, cái đó làm cho con sợ đó.
Đó, thấy không?
Mà nằm mơ thấy người chết là con sẽ nghe cái tin không người chết.
Thì đó là tại vì con nó nhiều lần nó xảy ra như vậy, do đó con sắc với con cứ nó hễ cái nằm mơ là sẽ thấy ngay tiếng người chết. Đó, thì con một bữa nào đó con nằm mơ thấy người chết mà không có ai báo tin hết trơn thì con sẽ hiểu rằng là cái này nó kêu là trùng hợp thôi. Đó thì không phải đâu, không đúng đâu. Con để ý nữa đi, con còn trẻ quá mà con chưa thấy đâu. Càng lúc càng về lớn tuổi rồi mình sẽ thấy. Nó không có phải. Không phải là không phải ai cũng là tầm mơ thấy. Nhưng mà có một cái như thế này nè, là những người tập thiền tâm từ đó, khi cái tâm họ yên lặng đó, họ thấy những cái tở tướng sẽ báo cho họ biết là cái gì nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái này là kêu mừng là nó có một cái sự thực tập ở trong này. Chứ không phải là họ là có cái khả năng mà kêu mừng là có một cái mừng là psychic power, có một cái thần thông gì để họ thấy cái chuyện gì xảy ra, không phải vậy.
Thần thông.
Mà nhờ họ tập về tâm từ, đó cái ông thầy của sư ông tập về tâm từ đó. Rồi có một lần đó, ông tập cái tâm của ông tốt quá. Rồi khi mà ông trình pháp với thầy của ông, thì là họ thường thấy tốt quá, là họ thường mới đưa cho ông cái tên. Đấy, bây giờ con giữ cái tên này trong tay cho nhớ cái tên này. Thì trong khi mà con ngồi thiền, con rải tâm từ, con có việc rải tâm từ thường lệ thôi. Thì tới một lúc nào mà con thấy những cái tở tướng nào nó khởi sanh, dù nó thấy mức độ con người nó mát mẻ, hoặc giả là thấy ánh sáng, thấy cái gì đó, thì con nghĩ là cái tên nó qua chuyện sao đó. Thì ông này có biết gì à, thầy của sư ông đâu có biết gì, ông học trò mà. Ông nói hòa thượng đưa tôi cái tên thì tôi cũng cứ việc là nhớ cái tên đó thôi, rồi khi mà cuộc đời nó tở tướng nó khởi sanh thì tôi cũng nhớ, tôi nhắc từ cái tên đó thì tôi thấy nó có một cái hình ảnh xảy ra ở trên này, nó có một cái bàn tay nó đi xuống, thì dưới này có bàn tay đi lên, nó đi từ từ nó gặp nhau, thì nó đang một này nó kéo nhau như thế này. Thì sáng lại ông gặp hòa thượng thầy của ông, rồi ông trình pháp với ngài, ông nói là hôm con ngồi con thấy như vậy đó. Rồi cái hòa thượng hỏi lại, nếu như mà đây là một người bệnh thì ý của con như thế nào, nếu mà cái tên của người sư cho con đó là của một cái vị sư mà bệnh, thì với cái hình ảnh đó là ý của con nghĩ như thế nào. Ông nói mình đi trình pháp ông thiền sư, mà thiền sư hỏi lại mình nữa, thì ông nói rằng là theo ý của con đó, nếu đây là một cái người bệnh đó, thì cánh tay mà dưới mà đưa lên, để trên đưa xuống mà kéo thế này, thì chắc con nghĩ là người này sẽ lành. Ông sẽ nói vậy thôi à. Đó thì câu chuyện xong rồi, cái thầy ông kể cho sư nghe, nói là đó hồi đó hòa thượng thầy tôi không có nói gì trơn, là rồi bắn đi khoảng chừng 1-2 tuần sau đó, ngài hòa thượng biểu tôi, lúc đó là tôi say di mặc y đi tham đại, đúng không, trong nhà thương á, rồi ngài dẫn tới ngài chỉ cái vị hòa thượng này, nói đây này hòa thượng này tên như vậy đó, ngài bữa trước là tên sư cho con cái tên là tên của vị hòa thượng này, ngài đau nặng lắm mà bây giờ ngài khỏe rồi. Điều đó có nghĩa là ông có khả năng ông chữa bệnh được không? Ông chỉ biết câu chuyện gì xảy ra vậy thôi. Đó, nhưng mà biết trước là không có là nhớ được cái tâm của mình, để nhờ cái tâm sáng suốt, tâm nó không có mong đợi cái gì hết trơn. Nó expect cái gì hết, nó chỉ làm cái công chuyện của nó thôi. Thì tới một lúc nào đó là nhờ cái tâm yên tĩnh, nó tự nhiên nó thấy có những cái báo dấu hiệu trong báo biết trước. Chứ không phải người này là có khả năng biết hay là có khả năng chữa bệnh cho rồi gì, không có, mà nó là nhờ cái tâm yên tĩnh nó sáng suốt rồi nó thấy được cái này. Thì mấy cái này thì có thể có lý do đó, mà ngay cả như vậy đó hòa thượng cũng đâu dám xác quyết cái gì ra, là không phải là ý của con như thế nào. Nếu mà không lành thì thôi, như vậy thì sư hỏi là gì đây, những cái lúc nào mà khi nào hòa thượng đưa cái tên, hoặc giả là khi nhớ về tên của một người nào đó, thì luôn luôn nó xảy ra cái chuyện là người đó sẽ lành bệnh không? Ông nói dạ không phải đâu. Có một lần cái câu chuyện xảy ra cũng là bạn của hòa thượng nữa, cũng một cái vị ngài hòa thượng ở cái chùa bên cạnh đó. Đó, rồi ngài nó cũng bệnh dữ lắm. Rồi trong khi ngài cũng đưa tôi cái tên để tôi quay thử là biết tình hình của ngài có sống được không hay là ngài mất. Thì tự nhiên tôi đang ngồi, tự nhiên tôi coi, tự nhiên khi mà tớ trước tới tôi nhớ tên của ngài, tôi thấy có một cái người đứng ở đầu chạy vô trong phòng tôi la đó, thầy ơi thầy có nghe không, hòa thượng mất rồi. Thì đúng như vậy, hòa thượng mất rồi. Vì vậy cái chuyện mà biết trước một cái gì đó, đây là một cái vấn đề nó thuộc về vấn đề tâm linh rất là nhiều, mà nó đòi hỏi cái người mà biết là phải có một sự tu tập nào đó, có một sự yên tĩnh nào đó, thì cái sự biết là nó chính xác hơn là cái chuyện cái khơi mà tự nhiên mình mới biết. Vì vậy người ta khuyên mình nó đừng có dựa vào những cái data này để mình giải thích rằng là tại vì như vậy thì câu chuyện nó sẽ xảy ra như vậy, đúng là nhân quả, thì nguy hiểm vô cùng, rất là nguy hiểm. Đừng có kết nối những cái chuyện của nó xảy ra đó. Ngoại trừ những cái chuyện mà mình biết rõ ràng nhờ một cái sức tu tập nào đó, nhờ một cái sự tiến bộ nào về tâm linh của mình đó, thì mình nói chuyện chính xác hơn đấy.